Tuần 29, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Matthew chương 5 câu 8. Phước hạnh cho người thuần khiết trong lòng, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Hebrews chương 10 câu 22. Lại, vì cũng có lòng được rảy khỏi lương tâm xấu, và thân thể được rửa bằng nước thuần khiết, nên chúng ta hãy tiến đến nơi chí thánh với lòng chân thật, trong sự tin chắc đầy đủ của đức tin. Vì lòng có liên quan sống còn đến sự sống, nên Đức Chúa Trời không có lựa chọn nào khác hơn là phải xử lý lòng chúng ta, để sự sống của Ngài có thể tuôn chảy ra từ chúng ta. Đối với Đức Chúa Trời, lòng chúng ta có bốn nan đề lớn: cứng cỏi, bất khiết, không yêu thương và không bình an. Cứng cỏi là vấn đề của ý chí. Bất khiết không chỉ là vấn đề của tâm trí, mà còn là vấn đề của tình cảm. Không yêu thương là vấn đề của tình cảm, và không bình an là vấn đề của lương tâm. Khi Đức Chúa Trời xử lý lòng chúng ta, Ngài xử lý bốn phương diện này để lòng chúng ta được mềm mại, thuần khiết, yêu thương và bình an. Phần đọc hôm nay. Thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn lòng chúng ta mềm mại. Mềm mại nghĩa là ý chí của lòng đối với Đức Chúa Trời thì thuận phục và dễ uống nắng, không cứng cổ và không phản loạn. Khi xử lý lòng chúng ta để lòng ấy trở nên mềm mại, Đức Chúa Trời cất lòng bằng đá khỏi thịt chúng ta và ban cho chúng ta lòng bằng thịt. Điều này nghĩa là Ngài làm mềm mại lòng cứng cỏi, chai đá của chúng ta để nó trở thành lòng mềm mại bằng thịt. Ngài làm mềm mại lòng chúng ta bằng cách nào? Đức Chúa Trời thường dùng tình yêu của Ngài để cảm động chúng ta trước. Nếu tình yêu không thể cảm động chúng ta, Ngài dùng tay Ngài qua hoàn cảnh để đánh chúng ta cho đến khi lòng chúng ta được làm mềm mại. Một khi lòng chúng ta được làm mềm mại, thì sự sống của Ngài có thể hành động trong chúng ta. Thứ nhì, Đức Chúa Trời muốn lòng chúng ta thuần khiết. Lòng thuần khiết là một lòng đặc biệt đặt tâm trí vào Đức Chúa Trời. Đó cũng là một lòng có tình cảm hết sức thuần khiết và đơn sơ đối với Đức Chúa Trời. Lòng ấy chỉ yêu Đức Chúa Trời và muốn Đức Chúa Trời. Ngoài Đức Chúa Trời ra, lòng ấy không yêu, không nghiêng về hay khao khát điều nào khác. Matthew chương 5 câu 8 chép: Người thuần khiết trong lòng sẽ thấy Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu lòng không thuần khiết, chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời. Nếu tư tưởng của chúng ta hướng về những điều bên ngoài Đức Chúa Trời một chút, hoặc nếu tình cảm của chúng ta yêu những điều bên ngoài Đức Chúa Trời một chút, thì lòng chúng ta không còn thuần khiết nữa. Sự sống trong linh chúng ta cũng bởi đó mà bị ngăn trở. Vì vậy, chúng ta phải theo đuổi cùng với những người kêu đến Chúa ra từ lòng thuần khiết, và trở nên những người yêu Chúa, muốn Đức Chúa Trời với một lòng thuần khiết. Khi ấy, chúng ta có thể để sự sống của Đức Chúa Trời tự do hành động trong chúng ta. Thứ ba, Đức Chúa Trời muốn lòng chúng ta yêu thương. Lòng yêu thương là một lòng mà tình cảm của lòng ấy yêu Đức Chúa Trời, muốn Đức Chúa Trời, khao khát Đức Chúa Trời, mong mỏi Đức Chúa Trời và trìu mến Đức Chúa Trời. Sách Nhã Ca trong Cựu Ước nói rằng là dân của Chúa, chúng ta nên yêu Chúa như người nữ yêu mến người yêu dấu của mình. Tình yêu này sâu sắc, không thay đổi và mạnh hơn sự chết. Vì sách này đặc biệt nói về tình yêu của chúng ta đối với Chúa, nên cũng đặc biệt tỏ bày sự lớn lên của chúng ta trong sự sống của Chúa. Rồi trong Tân Ước, trong Giăng chương 21, Chúa đã hỏi Phi-e-rơ ba lần: Anh có yêu ta không? Điều này nghĩa là Chúa muốn dẫn dắt tình cảm của Phi-e-rơ đến chỗ rất yêu Chúa, tới mức ông có thể trở thành một người có lòng yêu thương đối với Chúa. Chúa làm điều này vì Ngài muốn Phi-e-rơ cho sự sống của Ngài có cơ hội để hành động và lớn lên bên trong ông. Nếu lòng chúng ta có tình yêu như vậy đối với Chúa, sự sống của Chúa trong chúng ta có thể chuyển động cách thông suốt và hành động như ý muốn. Thứ tư, Đức Chúa Trời muốn lòng chúng ta bình an. Lòng bình an là một lòng có lương tâm không mắc lỗi, không có sự định tội hay cáo trách. Đó là một lòng an toàn và vững chắc. Lương tâm trong chúng ta đại diện cho Đức Chúa Trời để cai quản chúng ta. Chúng ta phải xử lý cách rõ ràng mọi lỗi lầm, sự định tội và cáo trách. Như vậy, chúng ta sẽ làm cho lòng mình vững tin trước mặt Ngài. Như vậy, khi lòng chúng ta bình an, thì Đức Chúa Trời có thể đi qua và luật sự sống của Đức Chúa Trời có thể tiếp tục hành động trong chúng ta.